Hương xin kính chào quý vị. Hôm nay kính mời quý vị cùng nghe một truyện ngắn của nhà văn Tiểu Tử mang tựa đề Con mẹ hàng xóm. Hắn tên là Cui, Đặng Văn Cui, thứ ba nên người ta gọi là Ba Cui, và bị nước da hắn ngâm ngâm nên sau này khi đi lính quốc gia, bạn đồng đội đặt cho hắn biệt danh là Cui Đen, không phải để phân biệt với thằng Cui khác, mà là để cho dễ nhớ, bởi vì tiếng Cui một mình vừa cọc lóc tối nghĩa, vừa khó nhớ nữa. Thiệt ra hồi đi làm khai sanh thì ông già hắn đặt tên hắn là Cui, nghĩa là về, vừa văn vẻ lại vừa nhắc nhở năm đó ông đưa vợ con trở về quê làm ruộng sau một thời gian dài bôn ba bán nghệ ở Sài Gòn Chợ Lớn. Nhưng không biết tại vì ông phát âm không rõ hay tại vì ông tránh lục bộ lãng tai mà tiếng Cui trở thành Cui trong sổ bộ. Thành ra trong gia đình và trong xóm người ta gọi hắn là Cui, còn trong trường và sau này khi ra đời hắn vẫn mang cái tên Cui cứng nhắc đó và thường bị người ta hỏi Cui là cái gì. Coi vậy chứ tên Cui có vẻ như là cái tên tiền định đó nghe, bởi vì rất hợp với con người và tánh tình của hắn. Con người hắn không tới nỗi quá cục mịch nhưng thiệt tình cũng không có nét gì thanh tú hết trơn. Người gầy gầy, nước da đen đen như người Miên, mắt lộ, gò má cao, môi mỏng dính, giọng nói thì nhọn quắc. Vậy mà trong cử động đi đứng, hắn lại rất là lanh lẹ, không có ù lì chút nào. Còn tánh tình thì cứng cỏi, thẳng răng, gan góc như là cây dùi cùi vậy. Hồi đó, cái thời mà còn lính quốc gia, hắn đánh giặc hăng lắm. Khi lâm trận, mặt nào địch mà bắn rát nhất là ở đó có Cui Đen phóng tới, làm như hắn không biết sợ lại gì. Vậy mà suốt cuộc đời binh nghiệp của hắn, chưa bao giờ hắn bị thương. Bạn đồng đội nói, ê chắc thằng Cui Đen có bùa mày. Ba Cui đánh giặc hết mình như vậy, không phải là tại vì hắn có lý tưởng này, lý tưởng nọ, hay có ý thức chính trị gì đâu. Mà tại vì hắn nghĩ rất là đơn giản, nhà ai nấy ở, mắc mớ và ông cha tụi nó kéo lại đánh tụi mình chứ. Rõ ràng là tụi nó muốn đánh chiếm xứ mình để đô hộ như tụi Tàu tụi Tây hồi đó chứ gì. Mẹ bà mày, phải đánh chết cha tụi bay hết. Đánh giặc chết bỏ như Cui Đen vậy mà trời không thương chứ. Bởi vậy mới có ngày 30 tháng 4. Được lệnh đầu hàng, Cui Đen tức muốn ói máu. Hắn cắn chặt môi, chĩa súng lên trời bắn như điên. Bắn tới hết đạn, hắn liền súng vô đống bình cũ. Trước khi quay đi, hắn nhìn lại võ khí. Ánh mắt căm hờn, dịu xuống. Hắn nhìn với cái nhìn của người đàn ông, nhìn cô nhân tình lần cuối. Nhưng hắn lại đưa tay lên trán chào, như chào người đồng đội, vừa vĩnh viễn nằm xuống nơi chiến trường. Trong đời đánh giặc của hắn, hắn đã từng chào như vậy. Nhưng lần này, hắn nghe như là hắn đang chào vĩnh biệt một cái gì to lớn hơn, một cái gì quan trọng hơn, một cái gì quý giá hơn, người lính Cộng hòa chết trận. Cái gì đó, hắn không định nghĩa được, nhưng hắn cảm nhận được. Cái gì đó cũng bất thần lãnh một viên đạn vô đầu, cũng ngã gục xuống không kịp trối. Nhưng trong cái gì đó, hắn thấy rõ có hắn, có vợ con hắn, có bà con hắn, có đồng bào hắn nữa. Xưa nay, Cui Đen không biết khóc. Vậy mà bây giờ, bỗng nhiên, hắn nghe hai mắt mình xót xót. Một người bạn trong đơn vị chở Cui Đen về nhà bằng Honda. Nhà Cui Đen ở gần chợ Bà Chiểu trong một hẻm ngắn nhưng rộng, sao hơi vô được. Đó là loại phố trệt, có sân trước sân sau và tường rào cao cỡ đầu người. Cui Đen, vợ với hai đứa con nhỏ ở căn cuối cùng trong hẻm. Vợ chồng hắn ở đó từ thời chưa có con, nên cả hẻm đều biết hắn. Ở đây, người ta gọi hắn là Ba Cui. Ba Cui bước vô sân thấy cửa nhà đóng im ỉm. Mở cửa vội vã, thấy đồ đạc còn yên nguyên, kể cả chiếc xe đạp của hắn. Bước nhanh vô trong, vừa bước vừa gọi lớn. Lũ ơi, Lũ, mẹ con em đâu rồi Lũ, anh về đây nè. Im lặng kéo dài ra tới sân sau. Căn nhà bỗng như rộng mênh mông. Trong cái trống vắng đó, Ba Cui nghe như muốn ngộp thở. Hắn trở ra nhà trước kéo ghế ngồi. Bỗng hắn để ý tới một tờ giấy trắng, xếp hai nằm dưới cái gạt tàn thuốc. Lấy lên xem thì ra là thơ của vợ hắn, viết vắn tắt như sau. Em với hai con di tản theo anh Sáu. Anh ở lại nhớ nhìn kỹ Thẩm Thúy Hằng để mà sống nghe anh. Em Lựu. Đọc câu đầu á thì hắn nghe yên tâm, bị anh Sáu là anh vợ hắn, là trung tá hải quân. Đọc câu sau thì hắn xì một tiếng, bỏ lá thơ lên bàn, rồi lấy tay vỗ lên đó cái bóp, miệng lẩm bẩm. Tới nước này mà còn giết móc họng nữa. Nói như vậy bởi vì ba Cùi vốn mê đào hát. Hắn cắt hình mấy cô minh tinh trong mấy tờ báo Tết, lộng vô khuôn kiến treo đầy tường. Người mà hắn thường ngắm say mê nhất là Thẩm Thúy Hằng. Sau ngày 30 tháng 4 là chuỗi dài bận rộn, đi meeting rồi họp rồi hội rồi học tập rồi họp rồi hội rồi học tập nữa. Khi tầm tạm yên kiểm điểm lại thì những người trong hẻm không có ai đi di tản hết. Thành ra ba Cùi phải nói trớ là vợ con hắn về dưới quê sống dễ thở hơn. Thời gian sau, lần lần người trong hẻm đổi nghề, có lẽ cho hợp với thời cuộc, với cái gọi là đổi đời mà nhà nước cách mạng lúc nào lên lớp cũng nói. Bởi vậy ba Cùi đi đạp xích lô. Một hôm trong lúc đạp rề rề trước nhà thương để đón khách, ba Cùi bị xe bộ đội chạy loạn, đụng gãy chân mặt. Hắn phải mang bằng bột cả tháng, lúc nào xê dịch cũng phải chống hai cây nạng gỗ. Hắn tức lắm. Khi mấy người trong xóm qua thăm, hắn thường cầm cây nạng gõ vô ống bằng bột cốp cốp nói: mẹ bà nó, hồi đó đánh giặc tụi nó không bắn được tôi bị thương, bây giờ yên rồi tụi nó cũng ráng đụng cho tôi gãy chân nữa, tụi nó đó nghe quần chó chết. Bữa đi cắt bằng bột, sau khi cắt bằng ra, chân mặt bây giờ ngắn hơn chân trái, mà chỗ xương gãy lại cong cong, thành ra chân bị thương đó bây giờ không còn chống chọi mạnh như xưa nữa. Ba Cùi tức giận quăng cặp nạng vô góc tường chửi lớn: mẹ bà nó, gia tài có cái cặp giò để lập xích lô à, mà bị như vậy còn làm ăn gì được nữa. Cô y tá nói nhỏ: tại số anh xui, bữa mà anh nhập viện nhầm ca của ông bác sĩ ngoài đó. Thầy Hai Khuê ở Khích Dích Ba Cùi hồi thời trước làm thư ký kế toán cho một hãng buôn chợ cũ, sau thời gian đổi nghề đi đăng mây tre chắc chịu không nổi nên bán nhà. Người chủ mới là đàn bà cỡ tuổi Ba Cùi, con người thanh tú coi được lắm. Cô ở một mình, làm việc ở đâu không biết nữa, mà ngày nào cũng thấy đi đi về về bằng chiếc xe Velo Solex. Bởi vậy mà trong hẻm gọi cô là cô Hai Solex. Cô Hai không giống người trong xóm. Thời buổi này mà cô vẫn ăn mặc như hồi đó, cũng áo dài màu, in bông trang nhã, quần hàng trắng ống thon thon, vẫn chút phấn chút son, xịt dầu thơm loại xịn nữa. Cho nên mấy người trong xóm cũng ngại, không muốn gần, mặc dầu thấy cổ cũng dễ thương, gặp ai cũng chào cũng hỏi. Riêng ba Cùi thì thẳng thừng: con mẹ này tôi coi bộ không được à nghe. Cái thứ đàn bà ở một mình mà tối ngày son phấn như vậy là tôi nghi lắm đã. Cho nên gặp cổ mấy lần mà ba Cùi không hỏi thăm xã giao một tiếng, chỉ gật đầu lấy lệ rồi đi luôn. Buổi tối nọ, tên công an phường đi xe Honda tới nhà cô Hai Solet với một thằng bạn. Họ với cô Hai chào hỏi nhau, giọng điệu chứng tỏ là họ đã quen thân nhau từ lâu. Ba Cùi nằm ghế bố đặt phòng khách, hắn ngủ đây cho mát mà. Nghe cái lối chào đón của con mẹ hàng xóm mà phát ghét. Hắn lầm bầm: mẹ nó, tao nói có sai đâu, cái thứ này mà sai không được. Nằm bên này, ba Cùi vừa lắng nghe vừa suy nghĩ. Con mẹ này ghê ha, thằng công an mà còn gọi bằng chị thì không phải là thứ cóc cắn rồi. Theo cái kiểu nói chuyện của con mẹ đây thì là con mẹ vô ra cơ quan nhà nước gì đi chợ, vậy là người của tụi nó rồi. Nghĩ tới đó, ba Cùi có ngay một thái độ: mẹ nó, mình phải coi chừng, trong hẻm này toàn là dân ngụy không à, có con mẹ chen vô đây làm gì, phải có ý đồ gì chứ, mình phải cho lối xóm biết mới được. Sau đó cứ 5-7 hôm là cô Hai Solet có nấu nướng ăn nhậu với bọn công an. Rồi công an kéo theo công an, họ nói năng cười cợt với chỗ hỏng người, cả xóm đều biết, cho nên mọi người đều dè dặt lẩn tránh cô Hai Solet. Chỉ có ba Cùi là làm ngược lại hả? Trước đây thì hắn không thèm chào một tiếng, bây giờ thì hắn nghĩ mình phải làm cho nó thấy là mình biết nó là ai, mình phải đương đầu với nó để cho nó thấy là mình không có sợ nó, mặc dù nó là bà chằng đó hay là ông kẻ gì vậy đó. Mẹ bà mày, phải như hồi đó đó hả, tao ria trên một trận là chết cha trơn rồi. cho nên có hôm nghe bà Cùi nhái giọng nửa Bắc nửa Nam của tù giải phóng để hỏi cô Hà Sô Lết. Hỏi trỏng vậy: thế nào, tốt chứ?
Dạ cảm ơn anh,
cũng tạm tạm. Chà, dạo này thấy béo ra đấy nhá.
Dạ em thấy em cũng vậy hả?
Có chứ, cứ ăn nhậu mãi là phì ra thôi.
Bóng của Hai nhìn thẳng vào mặt bà Cùi nghiêm giọng:
anh Ba, mình ăn cây nào mình rào cây nấy chứ anh.
Càng ngày cô Hai Sô Lết càng tiếp đãi tụi nó thường hơn, đông hơn và nhiều thành phần hơn. Có cả cán bộ tới bằng xe hơi, có tài xế nữa. Ngoài việc ăn uống, hình như chủ nhà có tài nấu nướng nên lúc nào cũng nghe thực khách hết lời khen ngợi thán phục. Không biết họ có làm cái gì nữa không. Bà Cùi nhiều lần cố ý rình nghe mà không thấy có gì khả nghi hết. Nhưng đối với bà Cùi nghe, nguyên cái sự ăn uống cười đùa thân mật thoải mái của tụi nó cũng đủ làm cho hắn tức con mắt rồi.
Một đêm đó cũng gần khuya rồi, trong lúc bên kia hai tên công an và gia chủ còn chuyện trò, bên này bà Cùi tắt đèn, nằm trên ghế bố nghỉ dẫn giờ chờ giấc ngủ, thì nghe tiếng xe hơi chạy vô thắng gấp trước nhà cô Hai.
Chà, giờ này mà còn kéo tới nữa ha, thiệt.
Nhưng mà sao không có tiếng mở cửa đóng cửa xe mà lại nghe có tiếng chân người phóng xuống. Vậy là thuộc loại xe Jeep chứ không phải xe nhà. Rồi lại có tiếng súng khua và tiếng lên cò lách cách nữa. Bà Cùi phóng nhanh lại cửa lắng tai nghe. Giọng quen thuộc của tên công an phường vang lên:
nè các đồng chí làm gì vậy?
Một giọng lạ nghiêm nghị:
hai đồng chí hãy ngồi yên. Con này đứng vô góc tường kia.
Ao!
Nè, nhẹ tay chứ đồng chí. Có vấn đề gì thì mình hãy từ từ giải quyết chứ. Loạn à?
Loạn ngay trong phường có đồng chí mà đồng chí còn hỏi nữa à?
Đồng chí ngồi xuống đi. Còn con này, quay mặt vô tường, đứng yên. Không, tao bắn nát óc.
Rồi ra lệnh cho đồng bọn vô lục soát trong nhà xem có tên nào ẩn nấp trong đó hay có cất giấu vũ khí không. Và phải cảnh giác.
Không khí bên đó có vẻ căng thẳng. Tên công an thấp giọng:
chị Tâm đây là người của thành quỷ, chắc đồng chí làm người rồi.
Không nghe trả lời, bà Cùi đoán bọn mới tới là bộ đội và thằng sếp này có vẻ coi thường hai tên công an.
Một lúc sau nghe: báo cáo đồng chí, không phát hiện gì cả.
Tốt, hai đồng chí ra ngoài.
Im lặng, rồi lại nghe giọng thằng sếp:
các đồng chí có biết con này là ai không?
Người ta biết nó là Trần Thị Tâm, nhưng tên thật của nó là Nguyễn Kim Hoa. Nó được bọn ngụy cài vào hàng ngũ của ta từ ngày giải phóng. Chính nó bao lâu nay bí mật đưa tin cho lũ phản động đang ẩn nấp ở vùng biên giới để chống phá cách mạng. Ác ôn như thế đó. Bây giờ thì hai đồng chí về đi, để chúng tôi xử lý vụ này. Sáng mai chúng ta sẽ nói chuyện sau.
Một lúc có tiếng hông đa của bọn công an rồ mái, rồi chạy ra ngõ.
Thằng sếp ra lệnh:
con này đi ngay.
Bên này ba Cùi chống hai tay lên cửa, đầu gục xuống. Hắn cắn môi kềm xúc động. Hắn nghe ân hận vô cùng. Bây giờ ba Cùi mới hiểu câu nói ăn cây nào mình rào cây nấy của cô Hai. Phải rồi, cô phải rào cho kỹ để rút tỉa tin tức cần thiết cho kháng chiến phục quốc. Vậy mà mình cứ nghĩ rằng cô là phường bợ đỡ chánh quyền. Thiệt là bậy.
Bên kia, thằng sếp hỏi:
mang gì thế kia?
Bao quần áo bằng chải đánh răng khăn lược.
Nè, anh xác đi. Thôi được, lên xe.
Xe rồ máy sang số ghe rồi lùi ra hẻm.
Ba Cùi bỏ tay xuống, lắc đầu thở dài.
Bỗng một tiếng nổ chát chúa, tiếp theo là tiếng xe đụng vô tường rào rầm 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 rồi im.
Ba Cùi giật mình đứng thẳng người lên lắng tai nghe.
Xe bộ đội nổ bà con ơi, lấy đèn pin rọi coi.
Trời ơi, cô Hai Sô Lết chết banh xác trong này nè.
Ba Cùi bỗng thở hắt ra, gục đầu vô tường, không nghe rõ gì nữa. Làm như tiếng nổ vừa rồi làm cho hắn lùng bùng lỗ tai. Kinh nghiệm chiến trường cho hắn biết đó là tiếng nổ của lựu đạn, loại lựu đạn mà hồi thời còn đánh giặc chết bỏ hắn vẫn thường dùng để diệt địch. Bây giờ
cô hai đã dùng nó để nói lên tiếng nói cuối cùng. Một tiếng nói cuối cùng. Hình ảnh cô hai Solet lại hiện về trong đầu ba cui. Thật rõ, thật đẹp, thật hiên ngang, thật oai hùng, thật vĩ đại. Trong bóng tối, hắn bỗng đứng nghiêm, trịnh trọng đưa tay lên trán chào. Xưa nay, hắn không biết khóc. Vậy mà bây giờ, không biết nước mắt ở đâu mà tuôn ra nhiều như vậy. Mặc dầu một chân ngắn, một chân dài, bà cùi vẫn đứng thẳng trong tư thế chào vĩnh biệt người đồng đội vừa tử trận. Đứng lâu thật lâu.
Anh em ta đã về sông núi, tổ quốc lâm nguy, sương máu đầy tờ nguyện nhân dân. Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi, quyết bảo vệ giang sơn, ta thể chết cho quê hương.
Kính thưa quý vị, vừa rồi là truyện ngắn của tiểu tử mang tựa đề Con mẹ hàng xóm. Thanh Phương xin kính chào tạm biệt.
Quyết bảo vệ giang sơn, từng tấc đất, từng cây cỏ, từng phố phường, từng con đường.